người khen tiếng Chúa. Thân chi tôi hô hỡi vui mừng, vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ thì Chúa thương nhìn tới. Kể từ nay đời khen tôi siêng phong, đấng toàn năng đã làm điều cao cả. Danh người thần chi thánh chi tôn, Chúa hằng thương ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyến thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ nghèo đói người cho dư đầy, ai giàu có trở về trắng tay. Chúa độ trì nhà Israel như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì Ngài nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham, cho con cháu người đến muôn đời, cho con cháu người đến muôn đời.
Bài tích phúc âm theo Thánh Luca. Hồi ấy bà Maria lên đường vội vã đến đường núi vào một thành thuộc chi tộc Juda, vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được tràn đầy thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người nữ, và người con em đang cư mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người thật chí thánh chí tôn, đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta biết là ngày 31 tháng 5 hàng năm là lễ Đức Mẹ thăm viếng. Hồi xưa lễ Đức Mẹ thăm viếng là vào ngày mùng 2 tháng 7. Nhưng mà sau này, sau Công đồng Vatican II, khi mà canh tân phụng vụ lần thứ nhất, thì giáo hội chuyển lễ lại cho nó hợp lý hơn theo thời gian. Bởi vì sao vậy? Chúng ta biết là lễ Thánh Gioan Tiền Hô mà sinh nhật đó, vào ngày nào các anh các chị nhớ không? Vào ngày 24 tháng 6. Mà bây giờ đó, Đức Mẹ lại thăm viếng vào ngày mùng 2 tháng 7 là sao? Trong khi đó Thánh Phúc Âm nói rõ là khi mà Thánh Gioan Tiền Hô được 6 tháng đó, thì Đức Mẹ được truyền tin, sau đó Đức Mẹ vội vã đi thăm ngay. Thì có nghĩa là lúc bây giờ Thánh Gioan Tiền Hô mới ở trong bụng mẹ, mới được 6 tháng thôi. chưa có sinh ra, mà bây giờ nếu mà lễ mùng 2 tháng 7 thì thánh tiền hô Gioan sinh ra rồi, nó vô lý. Bởi thế nên phải đổi lại, phải đổi lại là như vậy. Và lễ thánh Gioan tiền hô á, lễ sinh nhật thánh Gioan tiền hô liên quan đến lễ sinh nhật của Chúa Giêsu. Bởi vì lễ thánh Gioan tiền hô, thánh Gioan tiền hô sinh ra trước Kitô 6 tháng phải không ạ? Thì 24 tháng 6, vậy thì Chúa Giêsu sinh ra vào ngày nào? 25 tháng 12, 6 tháng đấy. Đấy, nếu chúng ta để ý đến ngày tháng, chúng ta sẽ thấy các lễ giáo hội sắp xếp rất là có thứ tự, rất là hợp thời, hợp lý. Và nếu mà chưa hợp lý là không hợp lý cho lắm, giáo hội lợi dụng những dịp canh tân phụng vụ đó để chuyển lại cho nó đúng. Chẳng hạn như hai cái lễ này, chúng ta thấy không, lễ đáng lẽ mùng 2 tháng 7 trước kia bây giờ trở thành 31 tháng 5 cuối tháng Hòa. Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta đi sâu vào cái bài phúc âm của Đức Mẹ thăm viếng, chúng ta thấy cái gì? Cái đầu tiên cảm nhận của em qua bài phúc âm này đó, thì chúng ta thấy được là hình ảnh hai người mẹ, đúng không? Đó, hình ảnh hai người mẹ là rõ nhất. Mẹ Maria, rồi bà Isabel. Và chẳng thấy Chúa Giêsu với lại tiền hô Gioan Tây giả đâu cả. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cả hai đều là đang là thai nhi. Do đó nên không có thấy được. Không có thấy được. Nhưng mà thật sự ra là vai chính là hai thai nhi này, chứ không phải Đức Mẹ và Isabel. Đức Mẹ và bà Isabel chỉ là phương tiện. Đó, chỉ là phương tiện thôi. Đức Mẹ là phương tiện để đem Chúa Giêsu tới với thánh tiền hô Gioan Tẩy Giả. Đó, còn bà Isabel á, cũng là phương tiện để đón tiếp lời nhập thể nơi cung lòng của mẹ Maria. Nhờ đó, thai nhi con của bà được thánh hóa vào lúc lời nhập thể tới. Lời nhập thể tới là để thánh hóa vị tiền hô của mình. Và vì thế chúng ta thấy trong bài phúc âm nói rõ là tiền hô Gioan Tẩy Giả được nhảy mừng trong lòng mẹ. Chúng ta thấy cái hiện tượng lạ không? Một thai nhi mới 6 tháng thôi mà biết được những cái gì xảy ra với mình và vui mừng nhảy lên, chứ không phải là chỉ cười hay là chỉ có động đậy một tí đâu. Không có đâu. Đúng như vậy, em nghĩ là bà Isabel cảm thấy cái bụng mình nó động mạnh lắm. Sắp sửa sinh đến nơi rồi chứ. Mà lúc bây giờ thật sự là thánh Gioan tiền hô nhảy lên, nghĩa là hớn hở trong lòng mẹ của mình. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ngài thấy được cái sự hiện diện thần linh của Thiên Chúa nhập thế, mà ngài là người đầu tiên được Thiên Chúa thăm viếng sau Đức Mẹ. Sau Đức Mẹ. Đó, bởi thế thì ngài là người cao trọng nhất trong các người nam là như vậy. Nói nam không á. Bởi vì sao? Bởi vì ngay trong bụng mẹ, vào cái lúc đó, theo các thánh giáo phụ, thì ngài được khỏi nguyên tội. Khỏi nguyên tội. Và vì ngài được khỏi nguyên tội ngay trong bụng mẹ, và ngay lúc bây giờ ngài có cái gọi là trí khôn để có thể nhận biết được Chúa Kitô và nhảy mừng. Và nhảy mừng. Chứ còn nếu mà ngài không có trí khôn, chưa có trí khôn, chưa có đầy thánh linh, ngay từ lúc 6 tháng đó đó, ngài sẽ không nhận ra Chúa Kitô và không biết nhảy mừng là cái gì hết. Giống như mẹ Maria vậy. Khi được thụ thai, hoài thai trong lòng mẹ của mình, ngay từ giây phút đầu tiên mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội, mẹ đã có trí khôn ngay từ đó, nhận biết Thiên Chúa, sống đức tin ngay kỳ đó. Bởi vì mẹ đầy ân phúc ngay từ vui phút đầu tiên, và mẹ phải trung thành với cái tình trạng đầy ân phúc của mẹ, có nghĩa là luôn luôn nhận biết Thiên Chúa, thì mẹ phải nhận biết ngay từ khi được vô nhiễm nguyên tội, ngay từ khi được thụ thai trong lòng mẹ. Thánh Gioan tiền hô Tẩy Giả cũng vậy, cũng được ơn khỏi tội nguyên tổ, không phải như mẹ Maria từ lúc được đầu thai, mà là từ lúc mới được 6 tháng trong bụng mẹ. Và vì thế chúng ta thấy Gioan tiền hô, Thánh Gioan tiền hô rất là đầy thánh thần, ngay từ khi trong bụng mẹ cho tới khi ngài chưa gặp Chúa Kitô, ngài đã biết Chúa Kitô là ai rồi. Ngài đã rao giảng về Chúa Kitô rồi. Ngài đã nói đứng đến sau ngài cao trọng hơn người, ngài không đáng cởi dây giày cho người. Và đứng đến sau người sẽ làm phép rửa bởi Thánh Linh, vân 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 vân. Chúng ta thấy không? Chưa gặp Chúa Kitô mà đã biết Chúa Kitô, còn hơn các thánh tông đồ nữa cơ mà. Các thánh tông đồ sống với Chúa Kitô 3 năm trời vẫn không nhận biết Chúa Kitô, mà trong khi tiền hô Gioan Tẩy Giả ở trong bụng mẹ mà đã nhận biết Chúa Kitô. Và khi rao giảng về Chúa Kitô, đã biết Chúa Kitô rồi chứ không phải sống với Chúa Kitô, thấy Chúa Kitô, nghe Chúa Kitô, sờ đến Chúa Kitô mới làm chứng. Không, Ngài làm chứng trước khi gặp Chúa Kitô luôn. Chúng ta thấy hay không? Rồi khi mà Chúa Kitô tới, không ai bảo Ngài đây là Đấng Thiên Sai, Con Thiên Chúa hàng sống, Ngài cũng biết ngay. Và Ngài đã xin Chúa Kitô làm phép rửa cho Ngài, chứ Ngài không làm phép rửa cho Chúa Kitô. Ấy, chúng ta thấy một con trẻ, một thai nhi ngay trong lòng mẹ mà được đầy Thánh Thần, rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Đó là lý do chúng ta mới thấy được là tại sao Chúa Kitô nói là không một ai bởi người nữ sinh ra mà cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Bởi vì những cái, chẳng những là những cái đặc ân Ngài nhận được hơn tất cả mọi người trừ Đức Mẹ, mà còn sứ vụ của Ngài còn có thể nói là cao hơn Đức Mẹ nữa. Đấy. Bởi vì Ngài làm phép rửa cho Chúa Kitô liên quan đến linh hồn của Chúa Kitô, còn Đức Mẹ thụ thai Chúa Kitô về phần xác, dù Đức Mẹ là mẹ của Thiên Chúa đi nữa. Và đó là lý do chúng ta thấy không? Sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả lễ trọng, còn sinh nhật của mẹ Maria lễ kính thôi. Bởi vì không ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả bởi người nữ sinh ra. Đấy, Gioan Tẩy Giả đấy, chúng ta thấy không? Nhưng mà cái vấn đề ở đây, các anh, các chị ơi, cái vấn đề ở đây, sở dĩ Gioan Tẩy Giả được thánh hóa lúc 6 tháng và được ngôi lời đến thăm viếng thánh hóa là nhờ ai? Đức Mẹ không mang không mang ngôi lời tới, Thánh Gioan Tẩy Giả có được hưởng không? Và khi Đức Mẹ tới thì Thánh Gioan Tẩy Giả chỉ nhảy mừng sau khi cái gì xảy ra, các anh các chị? Sau khi cái gì xảy ra theo bài phụ âm? Sau khi Đức Mẹ mở lời chào bà Isabel mà thôi. Có nghe lời của Đức Mẹ có quyền thế như vậy, có mãnh lực như vậy, làm cho Thánh Thần tuôn xuống trên cái một thai nhi ở trong lòng người chị của mình. Lời của mẹ đó, mẹ lên tiếng chào, và sau khi nghe lời chào rồi, lọt vào tai bà Isabel rồi, thì lúc bây giờ mới lọt vào tai thai nhi, thai nhi Gioan Tẩy Giả. Và lúc bây giờ Gioan Tẩy Giả mới nhảy mừng, chứ không phải trước đó, chứ không phải khi Đức Mẹ vừa tới cái Gioan nhảy mừng ngay. Chúng ta thấy không? Dù Gioan Tẩy Giả có thế nào đi nữa cũng không thể hơn Đức Mẹ được, cũng nhờ Đức Mẹ. Bởi thế nên Chúa Giêsu ngay sau khi nói là không ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả bởi người nữ sinh ra, thì mẹ Maria cũng bởi người nữ sinh ra cũng không cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Nhưng Chúa Giêsu nói ngay sau câu đó, nhưng mà kẻ nhỏ nhất trên nước trời còn lớn hơn Gioan Tẩy Giả. Bây giờ kẻ nhỏ nhất trên nước trời đây là ai, quen quý chị? Chính là Đức Mẹ đấy. Bởi vì Đức Mẹ cao trọng nhất chính là kẻ nhỏ nhất. Đức Mẹ nhỏ nhất, do đó trên nước trời Đức Mẹ cao trọng nhất. Nếu Đức Mẹ không nhỏ nhất, không là nữ tỳ của Thiên Chúa, thì không luôn luôn đầy ân phúc. Và chỉ có nhỏ nhất, nữ tỳ của Thiên Chúa, luôn luôn làm theo ý Chúa, mà mới được làm mẹ của Thiên Chúa, mới sinh ra các linh hồn, mới có thể xứng đáng đồng công cứu chuộc với Chúa. Thánh Gioan tên họ Tẩy Giả đâu có đồng công đâu. Đâu có đồng công đâu. Đó, chết trước khi Chúa Kitô qua đời, Chúa Kitô chịu tử đạn. Bởi thế nên chúng ta thấy cái bài phụ âm này tuyệt vời, hay lắm. Và chúng ta thấy được cái vai trò của Gioan Tẩy Giả. Nhưng mà cái thiên chức của mẹ Maria và sứ vụ của mẹ Maria mang Chúa Kitô tới cho tiền hôi Gioan Tẩy Giả. Để nhờ đó Chúa Kitô bắt đầu công ơn cứu chuộc của người. Mà ơn cứu chuộc của người trước hết là nơi Đức Mẹ, sau đó tới tiền hôi Gioan Tẩy Giả, và cho tới nay mới tới chúng ta. Nhưng mà dầu sao đó, tất cả đều ở trong tình yêu của Chúa Kitô, của Thiên Chúa, ở trong lòng thương xót Chúa. Dù là Gioan Tẩy Giả, dù là mẹ Maria, dù là chúng ta. Do đó nên bài phúc âm hôm nay không phải chỉ có biến cố chuyện thăm viếng mà thôi, mà còn bao gồm cả ca vịnh ngợi khen của mẹ Maria. Ca vịnh ngợi khen của mẹ Maria nói lên cái gì? Ca vịnh ngợi khen của mẹ Maria nói lên lòng thương xót Chúa. Đấng đã thương đến nữ tỳ của Chúa chính là mẹ. Và cái lòng thương xót đó trải qua đời nọ đến đời kia với tất cả những người kính sợ Chúa, với tất cả những người nghèo khổ, với tất cả những người bé mọn. Và đặc biệt là trung thành với dân Israel, thực hiện đúng lời hứa với tổ phụ ta là Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Xin mẹ Maria cho chúng con được cảm nghiệm thế lòng thương xót Chúa. Và xin mẹ luôn luôn thăm viếng chúng con mỗi khi chúng con thiếu rượu. Để nhờ đó chúng con lại được rượu ngon hơn trước. Amen.
Kể từ nay đời khen tôi xiêm phong, Đấng toàn năng đã làm điều cao cả. Danh người thần chi thanh chi tôn, Chúa hằng thương ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng chi kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyến thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ nghèo đói người cho dư đầy, ai giàu có trở về trắng tay. Chúa độ trì nhà Israel như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Ngài nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham, cho con cháu người đến muôn đời, cho con cháu người đến muôn đời. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thân chi tôi hô hởi vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ Chúa thương nhìn tới, kể từ nay đời khen tôi xiêm phong, Đấng toàn năng đã làm điều cao cả. Danh người thần chi thanh chi tôn, Chúa hằng thương ai kính sợ.